Mà thầy hôm nay chúng tôi là gặp tất cả đại chúng mà tăng ni cũng như Phật tử tại gia tâm sự cái sự tu hành trên đường giải thoát của mình. Giờ này mà chúng ta được ngồi yên cả thân và tâm nghe pháp thì đây là cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp, nhất là ơn Tam Bảo đã gia hộ chúng ta. Ngay thì hôm nay những lời tâm sự chúng tôi trong cái đời tu hành, nhất là một cái người xuất gia hay người tại gia đệ tử của Phật, trên cái lý tưởng giải thoát của mình, mà nếu chúng ta trên đường đi nó là thuận duyên thuận cảnh và đạt được những cái mà mong muốn của mình, đó là cái những điều mà hạnh phúc nhất của một người xuất gia. Chúng tôi nói riêng về cái phần của chúng tôi thì khi mà học rồi là trải qua gần nửa thế kỷ rồi học về cái tinh thần trong Phật học viện, về là kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa, có thể là học rất là đầy đủ do thời xưa cách đây hơn nửa thế kỷ, thì những lời dạy của giáo thọ sư là chuyển những lời Phật dạy trong kinh điển trong 49 năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn mà chúng ta đã học, đã chia ra, nhất là về cái tông phái. Ngài Trí Giả Đại Sư ngài mới là chuyển tất cả những lời Phật dạy trong 49 năm theo Đại Thừa hay là 45 năm theo Tiểu Thừa, hay chia ra 10 tông phái. Như hôm trước chúng tôi cũng có trình bày sơ là cái tông phái nào cũng có nhân tu và cái quả chứng của nó, mà cái nhân tu và quả chứng cuối cùng là đoạn hết những cái phiền não. Mà nếu nói về vấn đề Tiểu Thừa thì đoạn được kiến hoặc và tư hoặc thì chứng được quả A-la-hán. Còn bước thêm một bước nữa là tiến lên cái Bồ-Tát quả, là con đường từ Bồ-Tát đi đến Phật quả phải trải qua đoạn trần sa hoặc và vô minh hoặc, thì trong đó trải qua 42 địa vị của hiền thánh là tới đẳng giác và diệu giác. Nên thì thấy cái đường nó rất dài, rất dài, mà cái sức tu hành của chúng ta vào cái thời mạt chắc chắn rằng là khó mà đi đến nơi đến chốn, mà chỉ duy nhất tìm một cái pháp môn tu, đó là cái pháp môn tịnh độ. Tịnh độ từ khi được vãng sanh về Cực Lạc, còn cái nhân tu phàm phu cho đến khi được vãng sanh về Cực Lạc cho đến Phật quả rất là gần, có nghĩa rằng là không bao giờ mà thối chuyển. Thì con đường đó là con đường của thời mạt pháp này chúng ta họp để mà có thể đi đến dễ dàng nếu bước lên Phật quả duy nhất. Thành khi đã học rồi, chúng ta lựa chọn con đường nào, cái pháp môn nào mà cho hợp với căn cơ của chính mình, hợp với trong cái thời đại hiện tại. Hôm nay là chúng tôi gọi là tâm sự riêng cá nhân của mình trong cái sự tu hành hơn nửa thế kỷ, hay là những cái gì mình đạt được trong tầm tay của mình, thì cái điều đó là cái điều mà vui mừng nhất trong cái đời xuất gia. Thành chúng tôi thường thường là tâm sự với tăng ni trẻ, nhiều cái lớp học, nhiều cái tầng lớp, thì cái hạnh phúc của một người xuất gia của chúng ta là không bị ngũ dục nó lôi cuốn. Cái đó là cái hạnh phúc nhất. Với hơn nữa, cái hạnh phúc của một người xuất gia là biết đường đi, trên đường đi của mình thấy nó rõ ràng, trên con đường đi. Còn nếu chúng ta lờ mờ, chúng ta chỉ là nhai ở trên văn tự mà chưa biết cái kết cuộc, cái đường đi chúng ta kết thúc như thế nào, thì cái đó là cái mà đời tu rất là buồn. Chứ hạnh phúc chúng ta không phải là chùa to Phật lớn đối với cái người xuất gia, không phải chùa to Phật lớn, đệ tử đông, tiền bạc giàu có, đó là hạnh phúc không có. Hạnh phúc làm sao cái điểm đích mà chúng ta biết chắc chắn là chúng ta sẽ đến trong một cái đời này, đó là cái hạnh phúc nhất. Mà thật sự cái đó là chính tôi tự hào, chính tự hào là có thể được, không nghi ngờ trên cái đường tu của mình. Trải qua thời gian rất lâu là chúng tôi đã là tìm hiểu, so sánh kinh điển của Phật dạy, thì dầu Đức Phật đưa ra 84.000 pháp môn tùy theo cái căn cơ, mà mình chỉ nhìn lại cái căn cơ hiện tại của mình trong thời mà pháp, phải tìm con đường nào đi để giải quyết vấn đề sinh tử. Thì hôm nay cái điểm đó là điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ tất cả quý thầy, quý cô cũng như quý Phật tử trong cái lô hộp này, là cái đường đi mình nhận rõ ràng, mình chắc chắn bảo đảm đường đi mình đến đích, chứ không nghi ngờ. Thì trải qua một cái thời gian rất lâu, khi mà còn có ghế nhà trường mà học những cái kinh điển Đại Thừa hay là kinh điển của Tiểu Thừa, mình thấy đường đi nó lờ mờ, là mình có nghĩa rằng là khi mà qua Đại Thừa thì nghĩ rằng chắc vô lượng A Tăng kỳ kiếp, trải qua 42 địa vị, cả thập tính, kể thập tính luôn là 52 địa vị của hiền thánh, mới tới đẳng giác và diệu giác, thì chắc chắn rằng vô lượng A Tăng kỳ kiếp trong trong kinh điển Đức Phật cũng đơn giản, chứ không phải là một đời hai đời có thể giải quyết được sự sinh tử, có thể vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Mà vô lượng A Tăng kỳ kiếp thì chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu sự sinh tử rồi, giờ này được làm người, được học Phật pháp, được gặp chánh pháp, mà cũng khó giữ gìn trong một cái đời này mà tiến lên được, mà có thể là lăn lộn trở xuống rất nhiều đời như vậy, thì không biết chừng nào mà chúng ta đến đích đó là Phật quả. Nhưng là khi mà chúng ta học rồi, chúng ta thấy nó rất rõ ràng, chỉ cái pháp môn tịnh độ, pháp môn tịnh độ của cái thời mạt pháp này mà Đức Phật đã từng nói đi nói lại rất nhiều. Cái nhân tu của Ngài Pháp Tạng ở trong Kinh Vô Lượng Thọ cũng như chỉ điểm cho bà Vi Đề Hy trong Quán Vô Lượng Thọ, Vô Vấn Tượng Thuyết của Kinh Di Đà, là Đức Phật vì lòng từ bi của thời mạt pháp này mà đưa ra giới thiệu bởi Đức Thích Ca cho chúng sanh thời mạt, không có một đường nào khác hơn là về cái pháp môn tịnh độ. Nhưng mà cái pháp môn tịnh độ thật sự nó rất là rộng. Trưa nay các vị tổ coi như là đã đi, đã chứng ngộ, đã đạt được thì rất nhiều. Nhưng đường đi của các ngài từ sơ tổ Huệ Diễn cho đến gần đây nhất là vị tổ thứ 13, đó là ngài Ấn Quang. Đó thì các ngài cũng đa số về chứng ngộ ở bên thiền mà áp dụng qua cái tịnh độ. Thì thật sự chúng ta cũng làm không nổi cái đường dẫn dắt của các ngài. Nên cái pháp môn tịnh độ nó là nhiều người tu, mà cái người mà được vãng sanh rất là ít. Tu rất nhiều mà đạt được kết quả được sanh về cực lạc, điều đó rất ít, rất là hiếm người. Khi mà gặp được cái pháp môn tịnh độ mà tư tưởng của ngài Thiện Đạo, từ ngài Long Thọ ngài truyền, Long Thọ đưa ra về cái vị hành đạo và cái nan hành đạo, cho đến ngài Đàm Loan, rồi tới ngài Đạo Sước, rồi tới cuối cùng ngài Thiện Đạo đưa ra về cái phương pháp, về cái cách niệm Phật, về hướng dẫn con đường đi đến cực lạc rất là dễ dàng. Nhớ, rất là dễ dàng. Ngài giải thích những cái từ như nhất tâm bất loạn từ một ngày đến bảy ngày, hoặc giả là dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh tiểu quốc. Mình thấy khi mà giải thích tôi thấy mình nắm trong tầm tay. Cái việc đó là cái việc rất là dễ dàng trên đường đi của mình, chắc chắn bảo đảm trong một đời này được vãng sanh. Thì đó là cái điều mà hạnh phúc nhận được điều đó, mình chắc chắn con đường đi mình đến nơi đến chốn theo lời Phật dạy. Thì khi mà chúng tôi đã nhận được, từ khi mà có nghiên cứu về cái tư tưởng tịnh độ của ngài Thiện Đạo, và từ ngài Long Thọ, rồi ngài Đạo Sước hay ngài Đàm Loan phân tích rất kỹ về vị hành đạo, nan hành đạo, rồi là cái pháp môn tịnh độ mà tạp tu với cái chuyên tu, con đường này thấy mới dễ dàng ở trong tầm tay của mình. Thì cái đó là cái mà khi mà nhận được vậy thì cái đường tu mình thấy nó là rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Mình thấy cái đường đi của mình là mình nắm được, và con đường đi nó không có xa vời đối với mình, không có cầu kỳ mà không có vậy. Nên ngài Long Thọ ngài mới đưa ra cái năng hành đạo và cái vị hành đạo, mà nó phân ra cái tịnh độ môn và thánh giáo môn. Thì giờ mình so với cái sức của mình trong cái hiện tại vào cái thời mạt pháp này, tu những cái thánh giáo môn là thành Phật hiện tại trong cái cõi này, chắc chắn là không bao giờ đi tới. Giữa cái thời này vào cái thời chánh pháp đã 10 người tu 10 người chứng, thời tượng pháp ít người chứng, 100 người tu với 1-2 người chứng, coi như tượng pháp là mờ mờ mường tượng, chưa phải là chánh pháp, không phải là cái thời chánh pháp. Qua bước thứ hai là đời tượng pháp, rồi chúng ta đây là vào cái thời mạt pháp, thì xác định là 10 người tu không có người chứng ngộ, 1000 người tu chưa có người đạt đạo. Nếu như vậy thì chúng ta nhìn lại mình, tất cả những cái pháp môn tu khác, ngộ tâm ngộ tánh làm không nổi. Thật sự nó có pháp môn nào cũng hay, nhưng mà mình làm không nổi. Tùy theo căn cơ. Vào cái thời Phật, Phật nói một bài kệ, một cái thời pháp, chứng tối thiểu cũng là kiến đế, hay là chứng được sơ quả tu đà hoàng, có vị tu chứng A-la-hán. Còn thời này mình thấy không ai chứng hết, tu ngày này qua ngày khác. Còn những vị mà xưng A-la-hán là không phải A-la-hán thiệt. Nếu mà tự mình xưng A-la-hán, đó là A-la-hán giả, đồ giả, chứ không phải đồ thiệt. Đồ thiệt là không xưng. Không ai xưng mình là Phật, mình là A-la-hán hết. Là đây chúng nhớ bây giờ. Nó thành là trong cái, trên cái đường đi hiện tại của chúng ta là không có một con đường nào khác hơn. Nếu ai muốn ra khỏi sanh tử luân hồi không khác hết. Không có một đường thứ hai. Chúng tôi xác định rõ ràng, thấy rõ trong kinh điển vào cái thời mạt pháp này là không có một đường thứ hai. Nếu ai muốn ra khỏi sự sanh tử luân hồi hoặc giả đến quả Phật, chỉ duy nhất nương pháp môn niệm Phật để mà ra khỏi sinh tử luân hồi. Cái pháp môn niệm Phật là vừa có tha lực và có tự lực. Mà nếu nó hoàn toàn thời này nó tự lực thì chắc chắn chúng ta làm không nổi. Nên thì là cái tha lực là điều rất quan trọng. Mà Đức Phật Di Đà, hay là nói là Tỳ Kheo Pháp Tạng, lúc mà chưa thành chánh giác hay là có nguyện, thì trong 48 lời nguyện mà là chúng tôi là nêu lên một cái điều nguyện thứ 18 của Tỳ Kheo Pháp Tạng ấy, là mười phương chúng sanh nếu ai tin tôi, người muốn về nước tôi, là niệm danh hiệu của tôi, nhận đến hay là cho đến 10 tiếng, nếu tôi không rước hay không được vãng sanh về nước tôi không thành chánh giác. Đó là điều thứ 18. Mà nguyện thứ 18 này có thể bao trùm hết 48 điều nguyện, là nổi bật hết là 48 điều nguyện. Thì xét ra mười phương chúng sanh là cả chúng sanh thiện và chúng sanh lần ác, không có ngoài đâu mười phương. Nhằm mà muốn về, tin và muốn về, hai điều đó là tối ưu quan trọng. Tin và muốn về. Mà tin Đức Di Đà hay lời phát nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng, hay là đã nguyện mà ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng đã thành Phật cách đây 10 kiếp, thì chắc chắn rằng cái nguyện của ngài là chân thật, chứ không phải sợ giả dối. Nếu giả dối thì không thành Phật. Mà chân thật như vậy là chúng ta niệm Phật cho đến 10 tiếng chắc chắn được vãng sanh. Mà ngài nói nếu mà không vãng sanh, ngài không rước thì ngài không thành Phật. Mà ngài đã thành Phật rồi thì lời đó là chân thật, chứ không hư dối. Thành do đó chúng ta có niềm tin mà vững chắc đối với pháp môn tịnh độ, thì trên đường tu, đường đi chúng ta đến với sự giải thoát rất là dễ dàng, rất là bảo đảm chắc chắn. Thành bây giờ mà ai hỏi thầy, bây giờ thầy có tin chắc thầy được vãng sanh hay không? Phải nói là chúng tôi tin, có thể nói là trên 100%, trên 100% đó, chắc chắn, nghĩa là tuyệt đối, phải tin tuyệt đối. Mà tuyệt đối đây là mình căn cứ trên nhiều cái vấn đề mình trước mắt mình thấy, rồi mình trong cái sự suy nghiệm về cái giáo lý của Phật, rồi cái mình tin, cái niềm tin của những người từ quá khứ, những cái bậc mà trí giả mà đã chứng, đã đạt. À, tất nhiên là thầy tổ mình, cái người thầy của mình, là tổ tổ của mình, rồi tới là Bồ Tát, đến là Phật. À, không bao giờ những cái lời mà hư dối, không bao giờ là hư dối. Này chúng nhớ là mình nghe từng lời là Phật dạy, coi lời tổ của mình, thầy của mình, những người thiện hữu tri thức của mình, đó là chính mình nghe, mà các ngài nói dối để làm gì? Còn chúng ta là dối là để gạt, dối với nhau vì danh vì lợi, còn các ngài đâu có danh lợi. Đức Phật là gạt chúng sanh ra. Điều đó là điều phải nói chắc chắn, phải nói tin. Nếu bây giờ mình người đệ tử Phật, người xuất gia hay là tại gia, làm đệ tử Phật, không tin lời Phật dạy, tin ai? Là tin anh A, anh B nào? Hay là không tin thầy tổ mình, mình để xuất gia đã làm gì? Đó là đó, những cái lời đó. Mà thầy tổ mình là những cái lời mà chân thật, hay những người mà ta đã đạt được trong cái sự tu chứng, cái nội chứng của các ngài, ngài đã đạt được, thì mình tin chắc. Cái đó là nó. Hay là sự thấy trên đời, tôi thấy là tâm sự là chính mình thấy, gặp nhiều vị về cái pháp môn tịnh độ đi rất là nhẹ nhàng. Bằng chứng là chúng tôi nói là cái việc mà thấy đây gần 40 năm là má của Hòa Thượng Thiện Hoa, mà Hòa Thượng Thiện Hoa là thầy của Hòa Thượng Thanh Từ, là cùng quê chúng tôi. Khi bà cụ niệm Phật cả đời cho đến hơn 90 tuổi sắp đi, thì bà cụ đi rất nhẹ nhàng. Lúc đó có mặt Hòa Thượng Thanh Từ, có mặt Hòa Thượng Thiện Hoa, mà có mặt chúng tôi. Lúc đó còn học tăng ở Huệ Nghiêm đây, về để mà phụ việc. Khi mà bà cụ yếu, đó là Hòa Thượng Thanh Từ kêu về, Hòa Thượng Thiện Hoa kêu chúng tôi về. Thấy cũng được cái sự mà ra đi của cái người niệm Phật rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Thì đã chứng, mình chứng kiến được cái cảnh đó, hoặc là mình tin đó là sự thật. Rồi nói về cái lý, cái lý về cái pháp môn tịnh độ. Đại chúng nhớ là pháp môn tịnh độ Đức Phật Thích Ca đã nói vào cái thời A Hàm. Cái thời A Hàm là cái thời sau thành Phật, là thành Phật nói sớm nhất. Khi Đức Phật nói về cái về Quán Nghiêm, thì hàng tiểu thừa nghe như đu như điếc, Phật mới xoay trở lại nói về A Hàm. Thành ra nói là Quán Nghiêm tấu sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát. Đức Phật nói A Hàm là cái thời gian mà nói về cái tịnh độ này là nằm trong cái thời A Hàm sớm nhất. Thành ai mà có tư tưởng nói tịnh độ là không phải Phật nói, người sau nói, là người đó đối với giáo lý Đức Phật rất là sơ cơ. Hoặc giả là nói tịnh độ là của tào chế thì người đó là dốt nát, dốt nát chưa biết về Phật pháp hết. Này chúng nhớ, chúng ta là người có học, ta nghiên cứu về kinh điển thấy nó rõ ràng. Thì cái tư tưởng tịnh độ này Đức Phật đã nói trong cái thời A Hàm. Thì trong cái cõi này có xấu thì nó có tốt, có cõi quế thì có cõi tịnh, đấu đãi. Tại sao quế có mà cõi tịnh không có, mà cõi tịnh này mà có cõi tịnh về tịnh độ, cõi cực lạc là mình bác. Đại chúng nhớ. Thì đó là những điều mà chúng tôi đưa ra để gây cái niềm tin. Tại vì cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn mà thực hành thì nó dễ, mà kết quả thì nó cao. Là cái nên trong kinh Di Đà nó là cái pháp mà năng tính, là năng thiết chi pháp là khó tin. Tu khó đắc quả thì cái việc nó dễ tin, còn giờ cái đường đi nó dễ mà kết quả nhiều thì đem lại người ta ta khó mà tin được. Thành Đức Phật Thích Ca vào cái thời cái mạt pháp này mà đem cái việc quá khó mà đem cho chúng sanh này nó làm được. Chỉ giới thiệu cái pháp môn tịnh độ là một pháp môn mà dễ dàng cho chúng sanh vào cái thời mạt pháp. Nên niệm Phật là đối với những cái pháp môn khác mình thấy là nó dễ dàng. Mà Ngài Thiện Đạo Ngài nêu ra về là liên quan đến cái pháp môn tịnh độ rất là dễ dàng. Ngài giải thích về cái nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn từ 1 ngày đến 7 ngày ở trong Kinh Di Đà nói. Thì Ngài Thiện Đạo, Tổ Thiện Đạo là một cái vị tổ thứ hai của pháp môn tịnh độ, là tổ thứ hai. Nhưng mà Ngài còn là thị hiện của Đức Di Đà. Thầy những cái lời của Ngài nói nó rõ ràng. Thầy là chuyên chính về pháp môn tịnh độ. Còn những vị tổ khác thì đem cái sự chứng ngộ của bên những cái tông khác để qua giải thích về tịnh độ, thành chúng ta làm nổi. Nói chúng ta làm nhưng tất cả Ngài không nổi. Hay là còn Ngài Thiện Đạo là chuyên chính về cái tịnh độ. Ngài lấy từ cái tư tưởng trong tịnh độ để Ngài xiển dương, Ngài đưa ra những cái phương pháp mà thực hành. Thành đó nó rất thân tế, rất là gần gũi, chứ không có xen vào những cái tư tưởng khác, nên chúng ta dễ thực hành. Như Ngài phân tích về cái nhất tâm bất loạn là chuyên lại chuyên. Còn nếu mình tạp á, thì những cái xen tạp cách này cách khác thì không phải là chuyên. Nhất tâm là một tâm, bất loạn là không có những cái khác lộn lạo vào trong đó. Thì nếu mà nó pháp môn tịnh độ là chuyên, lại thì lại Phật Di Đà, không lại Phật khác. Niệm thì niệm Phật Di Đà, không niệm Phật khác. Nó gọi là chuyên. Nếu mà tụng kinh thì ngoài ba kinh mình không tụng kinh khác. Và ba kinh đó là Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Và đó là chuyên chính của giờ cái tịnh độ. Còn những cái bộ luận hay là những cái phần của kinh khác trong Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền vân vân, cái đó là cũng là nói về tịnh độ mà chưa có chuyên chính bằng ba kinh này. Nên thường nói về tịnh độ là nó có ba kinh. Ba kinh đó là Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Di Đà là diễn tả cõi cực lạc, là không ai hỏi mà Phật cần cho chúng sanh thời mạt này phải nói, kêu Ngài Xá Lợi Phất nói. Thành trong bộ kinh Di Đà có 1800 chữ, khoảng 1800 chữ, mà Đức Phật kêu Ngài Xá Lợi Phất 36 lần. 36 lần tên Ngài Xá Lợi Phất. Cái văn bản là rất ngắn, nếu mà chúng ta tụng khoảng có 10 phút đến 15 phút là có 1800 chữ thôi, mà kêu Ngài Xá Lợi Phất 36 lần. Thì mình thấy là Đức Thích Ca rất là tha thiết cho chúng sanh vào thời mạt này, mà không ai biết đâu để hỏi. Chỉ Ngài cần cận kề với cái Ngài Niết Bàn, nên Ngài gấp rút vì chúng sanh thời mạt mà kêu Ngài Xá Lợi Phất dặn dò nói ở trong Kinh Di Đà. Nên là 36 lần kêu gọi cái tên của Ngài Xá Lợi Phất. Thì đó là mình thấy cái lòng từ bi của Đức Thích Ca. Đó là nó Kinh Di Đà. Còn Vô Lượng Thọ là nói về 48 lời nguyện, cái diễn tả nó cũng trình bày lại về cái nhân tu của Tỳ Kheo Pháp Tạng. hai giới 48 lời nguyện, rồi kinh Quán Vô Lượng Thọ Vi Bà Vi Đề Hy, mà đưa ra 16 pháp quán, mà trong đó chia làm hai là 13 là pháp quán về định thiện, và ba loại về cái tán thiện. Nhưng mà cuối cùng rồi, đây là cái Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật nói về cho Bà Vi Đề Hy, vì Bà Vi Đề Hy hỏi, nó thành Đức Thích Ca mới dựa vào căn cơ nó nói. Nhưng mà đầu tiên nói cho Bà Vi Đề Hy, sau này cuối cùng thì Đức Phật cũng nói, kêu Ngài A Nan đem kinh này truyền bá lại cho đời sau. Cuối cùng Đức Phật cũng dặn là chỉ niệm Vô Lượng Thọ, niệm Phật Vô Lượng Thọ, tất nhiên niệm Phật A Di Đà, thì nó là ba kinh. Kinh Di Đà cũng là chấp trì danh hiệu và Phật A Di Đà, rồi là Quán Vô Lượng Thọ thì cũng là niệm Phật Di Đà, rồi Vô Lượng Thọ cũng niệm Phật Di Đà, mà Quán Vô Lượng Thọ cũng cuối cùng niệm Phật Di Đà. Chứ thời này nó là quán 13 pháp quán, là nói về định thiện hay tán thiện, không ai cũng không ai làm nổi, không có mấy người mà làm được. Nên cái phổ thông nhất của cái thời mạt pháp này, Đức Thích Ca muốn tất cả chúng sanh muốn ra khỏi sự sanh tử luân hồi, được về cực lạc, chỉ có là niệm Phật. Mà niệm Phật là cái miệng niệm, chứ không bắt chúng ta là quán cách này cách khác, không có. Là cái đó là một cái phương pháp mà dễ nhất cho cái thời căn cơ chúng ta. Nói mà nói, nếu mà nói là niệm Phật thì ai cũng niệm được. Nên Ngài Long Thọ mới đưa ra cái là dị hành đạo, ai làm cũng được. Già trẻ là dốt hay là thông minh cách nào, tất cả mà hàng người nào cũng là chấp trì cái môn này được, dễ dàng để mà ra khỏi sanh tử luân hồi, sanh về cõi cực lạc. Thì Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng chỉ đòi hỏi là chúng ta có tin và muốn về, thì cái điều đó điều đối với rất là quan trọng trong về pháp môn tịnh độ. Tin là muốn về thì được là tọa nguyện, mà sợ là mình tin không có chắc, không có niềm tin mà vững chắc. Cái đó là cái mà rất nhiều cái hàng xuất gia cũng như hàng Phật tử tại gia tu tịnh độ rất nhiều mà kết quả nó rất ít. Tại vì con đường đi của mình, cái niềm tin của mình chưa vững chắc. Thì cái mà chúng tôi muốn trình bày nhất là mình biết mình ở trong cái phạm vi nào, có thực hành được những cái điều nào, cái trên cái sự tu hành, là biết cái lực của mình, biết cái nghiệp của mình, rồi mình chọn một con đường đi mà nó hợp với mình, đó là cái nguồn vui của mọi người xuất gia. Mà tin chắc, mà thấy rõ, không có là mê mờ, không có mù mờ gì hết, thì đó là cái mà hạnh phúc nhất. Chúng tôi thấy là người tu hay là cái người Phật tử, đệ tử Phật, là thấy rõ con đường đi của mình, mình đang đi mà thấy nó kết quả, thì đó là cái mà hạnh phúc nhất. Còn chúng ta mà trên đường đi chúng ta còn mờ mờ, hỏi là không biết ngày mai kia niệm Phật gì, không biết Đức Di Đà có rước hay không, mà có được vãng sanh về cực lạc hay không, thì cái đó mình không có là có những cái tinh thần đó. Nếu vậy là mình chưa dự tưởng chắc, trên đường đi mình chưa có nắm vững Cái sự hiểu biết của mình là chưa rốt ráo, nên thành là chung nhớ. Cái đó là cái rất quan trọng. Nên bây giờ nó cứ tìm hiểu rồi mình không cần tìm hiểu. Kinh điển đã nói rõ ràng như vậy. Mình chỉ có cái niềm tin. Thành chúng tôi mới nói là trách nhiệm của mình là chỉ biết niệm Phật. Còn vãng sanh trước về cõi cực lạc cách này cách khác không phải là trách nhiệm của mình hay là công việc của mình, công phu của mình. Mình chỉ biết là niệm Phật, mà trách nhiệm rước hay là thị hiện ra để tề tiếp dẫn, đó là trách nhiệm của Đức Di Đà và thánh chúng đã có cái lời phát nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Thầy là chúng ta không lo niệm Phật, đừng lo mà không vãng sanh. Nếu cái niềm tin mình vững chắc thì mình chỉ lo niệm Phật, mà mình có niệm Phật được hay không, có miên mật hay không, có chuyên lại chuyên hay không, điều đó điều quan trọng. Mình lại hỏi tự mình, niệm Phật có chuyên hay không, mình có tin Đức Di Đà trước mình hay không. Nếu mình tin thì không cần nghĩ tới là ngày trước hay không trước, đã tin chắc như vậy rồi. Thì cái điều đó là điều mà cốt yếu của pháp môn Tịnh Độ mà chúng tôi mà là muốn gửi gắm cho tất cả đại chúng về cái vấn đề về cái pháp môn Tịnh Độ. Phải có cái niềm tin và có muốn về, đó là điều rất quan trọng. Bây giờ nếu mà không tin Đức Phật Di Đà đã nói, mà qua Đức Thích Ca giới thiệu, mà không tin Đức Thích Ca, cái lời Đức Thích Ca nói nó giới thiệu, mà còn mười phương đều là tán thán, đồng là tán thán cái lời của Đức Thích Ca đã nói, thì mình thấy không phải riêng Đức Phật Thích Ca không, mà mười phương chư Phật đều là tán thán cái lời của Đức Thích Ca. Vậy là Đức Thích Ca nói như cái lời chân thật, không bao giờ hư dối, không bao giờ gạt chúng sanh. Thì chúng ta mới yên tâm, chúng ta đâu bao giờ mà còn nghi ngờ. Thành cái pháp môn này gây được cái niềm tin mà muốn về, đó là điều rất quan trọng mà tôi muốn là trang trải trong đại chúng. Thành tóm lại, trên con đường hiện tại chúng ta đi muốn ra khỏi sự sanh tử luân hồi, không có một con đường thứ hai của thời mạt pháp này. Phải nói thẳng, chúng tôi phải nói thẳng với chính mình, không có một đường thứ hai, chỉ duy nhất con đường này. Trừ những ai mà nó tu lơ là, kể tới đâu hay tới đó, cách này cách khác, hoặc giả là muốn tái sanh trở lại làm người ở cái cõi này cách khác thì thôi không nói. Còn nếu mình nhất quyết một đời này để mà vãng sanh về cõi cực lạc, chấm dứt cái sự sanh tử, như bản nguyện chúng ta là thành Phật để mà độ tất cả chúng sanh, thì coi như là một mực thẳng để sanh về cực lạc, tiếp tục để với hàng bất thối Bồ Tát hoặc nhất sanh bổ xứ Quan Âm hay Thế Chí hay Địa Tạng đem làm bạn, để tiếp tục đi lên Phật quả rất là gần gũi. Trong đó là khó khăn, không bao giờ mà thối lui nữa. Thì có đó đường đi, mà đường đi rất là gần gũi với một người con Phật trong cái thời Phạm, trong cái thời mạt này. Thành đó là những điều mà chúng tôi đã nói, mà đã thực hành, đã đạt được trong cái hiện tại. Thành giờ không sợ sinh tử. Đường đi mình thấy nó rõ ràng. Tại niệm Phật cuối cùng là được về cực lạc. Đức Phật Di Đà trước mình. Thì cái niềm tin vững chắc như vậy, không có một niệm nào mà còn nghi ngờ. Thì được như vậy thì mình thấy đâu có gì mà sợ, đâu gì mà có lo. Lúc nào cũng là mình tuy ở ta bà, Nhưng mà là mình thuộc về cái tương lai, cái dân ở cực lạc. Thì đối với cả cõi ta bà này của mình, hiện tại bây giờ mình đâu có quan trọng. Mình đây là mình ở trong cái thời gian để mình chuẩn bị để trở về quê hương mà xứ sở của mình. Đó mới là quê hương chính. Mình nhận thức như vậy. Thì đối với cái hiện tại, đối với cái vật chất hiện tại, mình coi nó nhẹ nhàng hết. Điều đó là điều người con Phật cả tại gia cả xuất gia chúng ta nên ưu tư rất nhiều, nhìn lại rất nhiều. Mình bớt vấn đề mà nó dính mắc đối với cái ngũ dục hiện tại thì nó nhẹ. Còn nếu mình chấp ở đây cách này cách khác để mình bị nó ràng buộc thì cái đó là cái mà nó khó. Tại vì mình chưa thấy rõ con đường đi, chứ mình thấy rõ chắc con đường đi của mình, mình dễ dàng để mình nhận thức ở trong đó. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ cho tất cả là cái người xuất gia cũng như tại gia trong cái đời tu hành. Thật sự nếu cả đời tu hành mình đối với cái người xuất gia mà bị ngũ dục lôi cuốn, hay là chùa chiền đệ tử nó buộc ràng, cái đó là cái thật sự, cái đó là cái rất buồn. Thành thường thường chúng tôi ưa nói với hàng tăng ni, mình làm sao một cái người xuất gia chúng ta thấy rõ con đường đi, chứ không phải là như một cái nghề tu ở ngoài, một cái nghề vô đây một cái nghề tu như vậy, còn ngày mai chưa biết mình đi về đâu thì cái việc đó là cái việc mà đã đáng buồn. Bỏ cái nhà nhỏ mà vô trong này tìm cái nhà dính mắc cái nhà mà lớn hơn nữa, thì nó ràng buộc chừng nào chúng ta ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Thì cái đó là cái những cái điều mà chúng ta rất quan tâm, nhất là cái người tha thiết muốn là khỏi sự ràng buộc của trong cái ba cõi này. Thì chúng tôi cũng chia sẻ những cái gì mà mình đã nhận được, cái vui mừng. Thành bây giờ cái việc làm của chúng tôi là có hai điều. Nếu ai thỉnh giảng về tịnh độ là chúng tôi sẽ tâm sự về tịnh độ. Chứ giảng về những bộ kinh khác thì đằng này quên hết rồi, không biết nữa. Mà chỉ giờ biết nói tịnh độ thôi. Tại vì mình nói cái việc này dễ, mà để thực hành, chính mình thực hành được và đem cho những người khác thực hành được. Còn nói cao siêu quá, nói để nghe đi chơi cho nó vui tai vậy thôi, không lợi ích gì hết. Thì ông giờ không nói nữa, mà không biết nói nữa. Cấp này là trở lại muốn làm cái người ngu dốt, không biết gì hết. Chỉ biết Nam Mô Di Đà Phật thôi, chứ không biết là nói gì thêm khác. Thứ hai nữa là cái chủ trương của cái viện luật học ở đây có hai điều: trì giới và niệm Phật. Ở ngoài cổng chúng tôi cũng nói, cũng như Ngài Quảng Thanh ở Chánh Giác ở Đài Loan, cùng một cái tư tưởng lần này là cái trường luật ở bên Đài Loan cũng chỉ để bốn chữ trì giới và niệm Phật. Chúng tôi có liên lạc và có qua tới bển. Thì ở đây cái chủ đích cũng là trì giới và niệm Phật. Tại vì sao? Phải cái trì giới để chế ngự cái ngũ dục. Chỉ có cái giới luật mới là chế ngự được cái tài sắc danh thực thùy, nó không bị áp đảo. Nên đó là trì giới. Mà trì giới là để chế ngự ngũ dục cũng chưa ra khỏi sanh tử luân hồi. Muốn ra khỏi sanh tử luân hồi phải niệm Phật. Giải quyết sự sanh tử phải niệm Phật. Chúng tôi nói rõ ràng, phải Nam Mô Di Đà Phật. Chớ bây giờ nó là trì giới không mà không có niệm Phật cũng không ra khỏi ba cõi được. Chế ngự mà nó chứ chưa diệt được. Nó chưa diệt được cái vấn đề ngũ dục, nó hạn chế bắt nó trói lại còn lấy nguyên, chưa giết được. Mà muốn giết được trong cái giới luật á thì có ba giai đoạn. Nếu mà nó giới là bắt nó, định là trói, mà huệ mới là giết. Nhưng mà thời này mình đi về giới định huệ cho trọn vẹn làm nổi, tất nhiên là phát huệ đó thành Phật. Cái phiền não nó hết rồi, nó huệ nó phát, mà cái đó làm không nổi. Nó thành bây giờ nó là trì giới để mà cột trói về vấn đề ngũ dục, không cho nó phát triển. Nó rồi là niệm Phật để mà giải quyết sự sanh tử trong một đời này. À, nếu mà muốn giải quyết sanh tử trong một đời này mà không có câu niệm Phật thì vẫn sanh về cực lạc, thì chắc chắn không giải quyết được sanh tử trong một đời này. Đó, phải nói chắc chắn như vậy. Thành nên đây có chủ trương là ai vô trong viện này trì giới và niệm Phật, đó là hai mặt. Trì giới chưa cứu cánh mới là cột trói vấn đề ngũ dục đó. Thì mới niệm Phật mới là giải quyết rốt ráo, là mình sanh về cực lạc rồi. Niệm Phật được sanh về cực lạc thì sanh về cực lạc đây thì đâu có còn ngũ dục trên đó mà để mà cột trói nữa. Nếu làm bạn thì nếu mà nói về cái những người mà còn cái tâm mà quấy trượt không sanh về cực lạc được, nhớ không sanh về cực lạc nữa. Thì ở trên cực lạc đó là tịnh độ, mà thuộc về cái báo độ, mà báo độ là mình lên trển là làm hạng với bất thối Bồ Tát. A-la-hán thì vô số, hàng bất thối cũng vô số. Thì nếu hàng A-la-hán với là bất thối như vậy thì cái phiền não đâu có còn nữa. Thành mà khi mà sanh về trển á thì không có thối chuyển là ý nữa vậy. Thành là chỉ duy nhất con đường mà sanh về cực lạc, tiến lên Phật quả, nó là gần. Nó là gần thôi. Để mà là giải quyết được cái sanh tử thì phải là về cái niệm Phật, không có đường nào khác hơn. Thành ở đây là chủ trương là trì giới nào cứu cánh, đó là niệm Phật để giải quyết sự sanh tử. Đó là cứu cánh, là cái phương tiện, đó là cái trì giới để chế ngự cái ngũ dục, để đi đến sự cứu cánh, đó là sanh về cực lạc, tiến lên Phật quả một cách nó mau chóng. Nên là con đường đi ở đây thì đó là trình bày để cho đại chúng thấy rõ con đường đi của mình đó nhỉ. Thì mong rằng là đối với hàng tăng ni chúng ta làm sao nó nhẹ để tất cả những cái gì mà không đáng để ràng buộc cái sự xuất gia chúng ta, buộc với cái sự giải thoát chúng ta. Đó là sự mong muốn của tất cả người con Phật, cũng như đối với Phật tử chẳng hạn, hay là cái nhẹ nhàng đối với những cái việc xung quanh, để chúng ta có một cơ hội là tiến lên trên con đường đi giải thoát của mình. Một đời này mà chúng ta đã được làm người gặp chánh pháp rồi, mà chúng ta bị những cái gì mà không có đáng để nói trói buộc, mà mình đã mất hết một cái đời này được là thân làm người thì cái điều đã đáng tiếc. Thì chúng tôi nhắc lại cái lời của Tổ Trí Húc á, mà nói các ông là cái đời này mặc cái chiếc pháp phục, mà khi mà rời cái pháp phục rồi, ngày mai kia các ông có mặc được cái chiếc áo này hay không, hay là thay vào một cái miếng sắt nóng, hay là lông lá hô tanh. Khi các ông hai chân mà các ông không lo thì khi bốn chân rồi các ông lo sao kịp. Đó là lời mà tâm quyết của Tổ Trí Húc, mà ở đây chúng ta sắp học về cái Phạm Võng Hiệp Chú, là hiệp chú của ngài, của Tổ Trí Húc. Đó để nói lên tất cả trong đại chúng, chúng ta khi mà được làm người, khi được gặp chánh pháp rồi thì cố gắng làm mọi cách, phải biết nhận rõ đâu là cái cứu cánh, đâu là cái phương tiện. Mà chúng ta đừng bao giờ để phương tiện mà nó chiếm chỗ, hay là nó là, hay là nó lạc qua vấn đề mà cứu cánh. Nhớ cái phương tiện là nó biết đâu là cứu cánh, đâu là phương tiện để mình hàng ngày để mình sống. Cái cứu cánh của chúng ta, cái người xuất gia đó là đạt đến thật quả, ra khỏi sự sinh tử luân hồi, để độ tất cả chúng sanh. Còn phương tiện đó là sống ở thế gian này, thì còn cách này cách khác đó là phương tiện. Như kinh điển Đức Phật có nói là chân đế và tục đế. Nếu mà chân đế thì bất thọ nhất trần, mà bằng hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Thì chúng ta phải phân tích, chúng ta lựa con đường đi hẳn hoi. Được như vậy thì trong một cái kiếp làm người chúng ta nó nhẹ nhàng, nó xứng đáng là một đời được gặp chánh pháp, được làm thân người, là cái điều rất quan trọng. Thì mong rằng chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những cái trở ngại trên cái đường tu chúng ta. Cũng cầu nguyện chư Phật gia hộ cho ta được là tất cả những gì cũng theo cái thuận ý trên cái sự giải thoát, những cái nghịch cảnh nó tan biến đi. Thì mong rằng lần nữa cầu chư Phật gia hộ tất cả chúng ta được sự bình an và được sự an lành trong ánh hào quang của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng thầu hướng mời thỉnh quý thầy đồng hồ.